Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm động được phép quan hệ để đại diện cho gia đình để xin phép được cảnh thầy để ban bố cho chúng con cũng là pháp ngữ. Giờ này con thấy rằng đạo tràng chúng con đã được thanh tịnh, con xin phép cung thỉnh thầy Quan Âm Pháp Tòa ban bố cho chúng con một thời pháp ngữ để chúng con lấy đó làm một những bài học trên con đường tu tâm, tu hiểu đạo, hiểu pháp để giải thoát sanh tử luân hồi. Và nếu chúng con có làm được một xíu công đức nào hôm nay, chúng con xin phép thầy được hồi hướng công đức này cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy đã hứa khà, chúng con xin phép tạm lễ tam bái.
Được, không có đi quỳ lại được. Xin quý vị hoan hỷ cho nó đừng có ren, để cho nó đừng có gọi là làm loạn tâm những người nghe pháp, cho nó ngủ trong vòng một tiếng rưỡi thôi, coi như là mình không ai liên lạc được mình trong vòng một tiếng rưỡi. Mình đi nghe pháp hoặc là tới giờ Phật A Di Đà tới rước mình đó, tự nhiên con mình nó reo xem phone, nó má về giúp con trông cháu một chút, chết rồi, đáng lẽ mình đi Phật A Di Đà rồi phải về trông cháu, nói thôi Phật đó, cho con về trông cháu rồi khi nào trông xong rồi Phật tới rước con lại. Cái đề tài oan gia này đó, thầy đã giảng từ năm ngoái rồi, năm ngoái lần này là lần thứ ba nói về oan gia. Năm ngoái giảng oan gia đầu tiên ở tiểu bang Philadelphia, ở thành phố thì đúng hơn ở Philadelphia, hồi tháng 10. Xong rồi năm nay thì hồi tháng 6 mới đây thì mới giảng oan gia nữa, tại vì oan gia nhiều người yêu cầu lại chúng sanh nhiều oan gia lắm quý vị. Cho nên mình phải biết cái điều oan gia đó để mà mình tu sửa. Cho nên hôm nay đây thầy lấy lại cái đề tài oan gia. Thì mỗi lần giảng về oan gia đó thì cái nội dung đó thì giống nhau, nghĩa là cái điều mà cần nói thì giống, nhưng mà mỗi lần á thì những câu chuyện thì khác nhau, những cái câu chuyện oan gia thì khác nhau. Cho nên những người nào nghe oan gia 1, 2 rồi thì thầy sẽ lấy cái đề tài hôm nay là oan gia 3. Những cái điều điểm chính yếu đó thì sẽ nhắc đi nhắc lại, nhưng mà những cái câu chuyện về oan gia đó thì sẽ khác nhau. Mỗi một lần thì lại có những câu chuyện oan gia khác nhau, tại vì trên thế giới này mỗi lần thầy đi các nơi đều là toàn là nghe chuyện oan gia không quý vị. Tại sao thầy lựa cái đề tài này? Nếu quý vị muốn nghe về kinh đó, thì thầy cũng có giảng về kinh, những cái kinh Kinh Cang, Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Hoa Nghiêm vân vân. Thì thầy đi giảng từ ở bên Mỹ từ năm 1994 rồi, lần đầu tiên qua Mỹ. Bắt đầu đi giảng từ hồi năm 1987 rồi, 1987, và bắt đầu qua Mỹ giảng từ năm 1994. Thì sau đó đi giảng, cũng giảng kinh, giảng luật, giảng về duy thức, cũng giảng những cái bộ luật. Nhưng mà đó, thầy thấy rằng á, khi tới á, Phật tử, ngay cả quý thầy cũng yêu cầu giảng những bộ kinh lớn. Giảng kinh lớn thì người ta nghe say sưa lắm, nhưng mà đến khi thầy ra khỏi cái buổi giảng rồi đó, Phật tử tới hỏi đó, thăm hỏi đó, thì kể toàn chuyện oan gia không quý vị. Thưa thầy, con nó bị này, chồng con dạy vợ con này, ba con này, cháu con này, trong sở con, toàn những nói chuyện gì không dính líu đến kinh cả. Hồi nãy mới trong kia giảng kinh cao lắm, giảng tánh không, rồi cả Kim Cang Bát Nhã, giảng cảnh giới của chư Phật. Khi đi ra không có hỏi, không ai nhớ gì cả, chứ hỏi thầy sao con khổ quá. Hồi nãy giờ giảng kinh cao nó giống như là nó học con tiếng Anh, nó gọi là appropriate, quý vị hiểu không? Nó như vậy đó. Cho nên chính vì sau này đó, sau khi mà ẩn tu xong, thầy ra thầy đổi lại cái style, không giảng kinh cao nữa, mà cũng không giảng kinh nữa, giảng những cái gì mà thính chúng digest được, ăn được, thấy nó mình áp dụng trong đời sống được. Còn thí dụ như là giảng về năm ngoái thì giảng về Đại Thừa Khởi Tiết Luận, giảng về chân tâm thôi, giảng chân tâm, nhưng mà vọng tâm mình không biết nó làm sao hết. Mình sống trong thường ngày, mình sống với vọng tâm mà không biết vọng tâm là cái gì cả, thì làm sao nói đến chân tâm đó. Thì cái lần chót mà thầy giảng về cái cao là như năm ngoái, giảng về Đại Thừa Khởi Tiết Luận xong rồi, rồi giảng về Pháp Bảo Đàn Kinh cũng về chân tâm, xong đó là thôi, không có nói chân tâm nữa. Ta nói vọng tâm đó. Những cái tâm điên đảo của chúng sinh mình phải thấy như vậy. Giống như mình đang bị bệnh, tới gặp bác sĩ, nói bác sĩ có cách nào mà cho tôi đô con không? Cho tôi chạy đua 100 thước không? Mình đang bị căng xe sắp chết rồi, không biết. Lo tập những cái thứ mà ngon lành để đi thi Thế vận hội. Sao mình làm được? Cho nên chính vậy, thầy giảng về ý tình thân. Thì ý tình thân á, quý vị chắc cũng nghe lạ quá rồi, nhưng mà hôm sau quý vị tìm băng nghe. Thì từ năm ngoái tới năm nay là chuyên môn giảng cái đó, ý tình thân. Tại con người ta rất đau khổ, mà đau khổ vì tình. Vì tình cảm, con người sống quá nhiều về tình cảm, quá nặng về tình cảm. Quý vị cứ nhìn thân, quý vị tu đủ thứ tu, tu thiền, tu tịnh độ. Tu tịnh độ thì cầu về cực lạc, mình đâu về được. Tại tình cảm quá nhiều. Cái tình, cái gọi là cái tình ái ngạn đó, chư tổ nói là ái bất trọng bất sinh ta bà, mà niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Cái ái nó quá nặng đó, thì không thể nào sinh về tịnh độ được. Nên quý vị có niệm Phật nhiều cách mấy nữa mà cái ái luyến quá nặng không về được cực lạc được đó. Thì chính vì con người ta đau khổ vì tình. Nên quý vị có nghe tình là dây oan không? Thầy Chí Siêu cũng giảng một cái bài là tình là dây oan. Giảng tình không à? Giảng tình để chi? Nói về tình không phải giống như mấy người ca sĩ nói về tình. Ca sĩ thường thường, quý vị, nhạc sĩ thì làm những bản nhạc hay lắm, mà những bản nhạc thất tình, quý vị. Thường thường thất tình rồi mới đau quá, đau khổ quá rồi mới làm những cái bản nhạc tình ca đó, quý vị. biết không? Tình ca Ngô Thủy Miên, tình ca Trịnh Công Sơn, tình ca Từ Công Phụng đó, mọi người nói vậy. Bản tình ca rất là tình ca, nhưng mà thầy chỉ siêu giảng về tình là khác. Mới nhìn vô, ủa sao có nhiều người nói, ủa sao thầy này nói về tình nhiều quá, giống như mấy ông ca sĩ vậy. Giống mà không giống, cùng cái chữ tình đó, nhưng mà thầy giảng để chi? Để nhắc nhở quý vị hãy bớt cái tình cảm của mình đi, sửa cái tình cảm của mình để mà giải thoát. Còn mấy ông kia là ông bị thất tình, rồi mới làm những bản tình ca đó để mình nói lên cái nỗi khổ của mình. Rồi những người nào mà cũng thất tình như vậy đó thì nghe những bản nó thấy thấm thía quá, trời sao giống tôi quá. Trời, nghe đã thì đã có người đồng tình, đồng cảnh, đồng ngộ. Có năm mà như thầy nghe bản đó như là việc nghe sấm, nó không dính đối với mình cả. Nên nói về tình để làm chi? Để quý vị thấy rằng chính vì cái tình cảm mình đau khổ, và cũng chính vì tình cảm đó mà mình tạo ra cái oan gia. Tại sao oan gia? Tại vì cái tình cảm, vì tình cho nên mới sinh oan gia. Nhưng ngoài đời ta nói thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Ok, vậy thương mà sao không cắn? Thấy nghe lạ không? Nên khi nào mà cắn nhau nó, ồ tại nó thương nhau quá, đánh nhau bể đầu tại nó thương nhau lắm. Thấy không? Mà ai thương quý vị mà mỗi ngày đấm đá quý vị, đập đinh quý vị, chửi mắng quý vị, có thể thích không? Thích chứ. Cái người nói cho tại tại tôi thương ông anh chị lắm tôi mới đánh dữ vậy đó, chứ nếu tôi không thương tôi không đánh. Nó thôi thương kiểu đó thôi, làm ơn bớt thương dùng đi, phải vậy không? Giờ oan gia thì chúng ta sống ở đời đó, là quý vị biết không, chúng ta sống luôn luôn chung quanh chúng ta là oan gia hết. Nhưng mà xưa nay đó, thầy Chí Siêu nói về oan gia không phải để gì, không phải với cái ý nghĩa gọi là yếm thế, pessimistic, không phải vậy. Oan gia để mình nhận ra oan gia đó để mình làm gì? Mình chuyển hóa nó. Giống như mình biết mình có bệnh mới đi bác sĩ, biết cái người đó mình có cái vấn đề với họ, có issue với họ, có những cái sự mà xích mích với họ, thì mình chuyển hóa nó. Còn thường thường đa số con người làm gì? Khi mình có bệnh đó thôi, chắc không có đâu, kệ, chắc mai uống vài viên Tylenol chắc hết. Uống đến khi mà cả năm trời không hết thì lúc đó làm gì? Mới đi bác sĩ hả? Lúc đó căng xe giai đoạn 4 rồi. Bác sĩ nói sao ban đầu mới có xong đang tới, sao giờ sắp chết tới nơi rồi mới tới. Khi mà sắp chết tới nơi, quý vị tới bác sĩ chữa được không? Không, chữa được. Rồi, thường thường con người ta đó là hay từ chối, không muốn nhìn sự thật. Đó. Có nhiều người mà không dám đi bác sĩ đâu, lỡ đi tới nó khám hồ ra bệnh sao? Thấy không? Thôi thôi, không dám đi bác sĩ tới nó khám mà thấy cục căng xe thì sao? Rồi kệ nó, coi như không biết rồi. Đến khi xong rồi sắp sửa rồi, 2 tháng nữa chết, lúc đó mới làm sao? Mới vội vã chạy đi đâu nghe ông thầy nào cho uống bùn uống đất gì đâu, ăn run gì đó, cho nó hết cũng tới nữa. Cho nên trong đạo Phật đó, cái quan trọng đó là đạo Phật là đạo gì quý vị? Đạo giác ngộ. Giác ngộ tức là một cái đạo, con người nó phải có trí tuệ, nhìn thấy biết mình có bệnh gì để chữa bệnh đó. Thì Đức Phật nó là một đại y vương, chữa cho chúng sinh cái tâm bệnh. Tâm bệnh. Còn nếu quý vị căng xe thì Phật không chữa được. Nếu mà quý vị bị bệnh tham, sân, si, buồn, giận, tức, thương, ghét thì tới Phật dạy cho. Bây giờ thời xưa trong thời Đức Phật đó, lúc mà Đức Phật mới thành đạo xong, Phật chưa có đệ tử đông. Ban đầu chỉ có 5 đệ tử là 5 anh em Kiều Trần Như. Đó, xong rồi kế tiếp là đến 50 người của cái người có tên là Gia Xá, anh trưởng giả Gia Xá đó, anh ta là công tử con nhà giàu. Thì hôm đó là cả đám mấy bạn bè họp nhau lại làm party, party, rồi mới kêu mướn mấy cô vũ nữ ca hát tới để mà hát cho mấy người đó nghe. Rồi mấy cô đó mới chuốc rượu cho mấy anh chàng này, những mấy công tử nhà giàu này uống rượu đã đời, xong lanh đùng nó ngủ. Xong lúc ngủ thì mấy cô đó làm gì? Trộm, trộm đồ, gỡ đồng hồ, mà chắc thời đó chưa có đồng hồ quý vị, thì nó giỡn thôi. Gỡ vòng vàng bạc gì của mấy cái anh công tử đó rồi bỏ chạy trốn. Khi tỉnh dậy đó, mấy anh chàng này trời ơi, vàng bạc mình mất tiêu hết rồi. Hoảng hồn, cái đi chạy đi tìm, tìm để đòi lại. Thì trên đường chạy đi tìm vậy đó thì thấy Đức Phật. Hỏi là ông Sa Môn có nhìn thấy một đám đàn bán gái chạy đi đâu không? Đức Phật mới nói là có bị đi tìm mấy người đó để làm gì vậy? Đó là tại vì họ ăn cắp đồ gì của tôi, thì Đức Phật mới nói rằng các bạn trẻ hãy nên đi tìm chính mình là tốt hơn. Đừng có cần đi tìm những cô đó nữa, hãy đi tìm chính mình. Thì mấy người đó cũng hiểu tìm chính mình, tôi đây là tìm ai nữa, đúng không hả? Rồi sau đó Đức Phật mới thuyết pháp giảng cho mấy người đó nghe. Nghe xong rồi năm anh chàng đó xin xuất gia luôn. Vị nghe wow, nghe thấy hay không? Hôm nay quý vị nghe băng đĩa mấy bao nhiêu thầy rồi mà vẫn chưa xuất gia. Cũng wow, thầy cũng wow, hay quá. Thật sự nghe người ta nói xong xuất gia liền, bây giờ nghe nó mấy chục năm nay rồi cũng wow. Nghe vậy như là bể máy cũng chưa xuất gia nữa. Cũng hay thiệt. Tại sao mình không xuất gia được? Tại sao mình không tu hành gì được? Tình nhiều quá, oan gia nhiều quá, không làm gì được. Nó muốn đúng nhất là oan gia không cho. Tình là sợi dây oan, không có cho. Nên chúng ta, quý vị muốn tu nhiều lắm, nhưng mà quý vị không có tiến lên được tại oan gia nhiều quá. Mà oan gia, quý vị bị cái tình. Cái tình nó mới khiến cho mình tạo ra, gây cái nghiệp oan gia với những người xung quanh. Có oan gia rồi, tạo cái nghiệp ân oán với nhau. Mà khi đã tạo nghiệp ân oán, tức là nợ nần với nhau rồi á, thế kế tiếp là gì? Phải trả cái nợ nó. Cho nên làm sao mà tu gì hành gì được, quý vị hiểu không? Không tu hành gì được cả, cứ dính cái chạy vay trả, trả vay rồi nợ nần với nhau, níu kéo nhau, nên không có tu hành gì được cả. Lâu lâu tới nghe pháp cho vui thôi, trời hay quá, hay quá, thầy giảng hay quá, mà muốn tu quá rồi thôi, về thôi, lại vô đâu nó vô đó lại. Sao mình đâu có giải quyết vấn đề của mình đâu. Cho nên cái vấn đề oan gia là cần phải biết. Cho nên nhiều người không hiểu là chờ thầy Chí Siêu Sư Đồ này giảng toàn là cái chuyện yếm thế quá, cho khổ quá, giảng tu đi sao cái dạy oan gia cho người ta, dạy cho vợ chồng ghét nhau hả? Không phải. Nghe hết bài quý vị, nghe những cái bài, nghe xong oan gia thì không bao giờ khuyên vợ chồng về bỏ nhau, ghét nhau hay là về đuổi con mình ra ngoài đường. Mà dù có khuyên quý vị cũng làm được, làm được. Rồi mục đích là cái những nghe cái bài oan gia để chi? Để mà nhận diện ra, recognize ai là oan gia, ai là ân gia của mình đó. Rồi sau đó làm gì? Chuyển hóa cái liên hệ đó, để sau đó nếu mình chưa giác ngộ giải thoát thì những đời sau mình gặp lại nhau đó, thì những người đó trở thành ân gia của mình, không phải là oan gia nữa đó. Thì khi mình nhận ra được oan gia rồi thì mình mới có thể work out được, mới chuyển hóa cái relationship ra được. Nếu không là mình sống với nhau như là thương nhau lắm, cắn nhau đau, hành nhau, hạ nhau, đánh nhau, chửi nhau, rồi thương nhau, nhớ nhau dễ sợ lắm, rồi tu hành không tới đâu hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi liền. Tại không có nói, tại vì nói oan gia nhiều mà kể nãy giờ mới ăn chơi chưa vô ăn thiệt quý vị. Nãy giờ nói dài dòng, nãy giờ ăn chơi thôi, appetizer thôi, chưa vô thiệt. Nên, kỳ này thường thường giảng những nơi khác thì thầy lấy những cái câu chuyện cũ xa xưa Đức Phật, nhưng mà thôi giờ quý vị muốn thì nghe băng tìm băng Oan Gia 1, 2 kể những câu chuyện của thời xưa của thầy Đức Phật, nhưng mà kỳ này thì thầy sẽ dành nhiều thời giờ cho quý vị để hỏi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính của oan gia. Trước hết là mình phải định nghĩa thế nào là oan gia. Oan gia là gì? Nghe ghê quá. Oan tức là có cái điều gì nó trái, nó oan, gọi là oan ức. Gia là người. Oan gia là cái người có những cái vấn đề oan ức, ân oán mà gọi là oan gia. Đó. Nói cách khác, oan gia là những người có nợ ân oán với mình, hoặc là mình nợ người ta, hoặc là người ta nợ mình. Đó. Thì nợ đó là gì? Nợ ân oán thì nói rằng là nói chung là ân oán, nhưng mà cái ân oán nó chia là hai loại. Một đó là nợ tình, hai là nợ
tiền.
Hay quá, cũng là nợ tình tiền, dễ hơn thôi, tình tiền tung tội, nợ tình và nợ tiền. Đó. Thì nói cái khác đó, nợ tình là vấn đề ân oán yêu hết, còn nợ tiền đó là nợ về tài vật, nợ tài sản, nó quyệt tiền mình hay mình quyệt tiền ta, vay người ta không trả, chạy luôn. Thì nợ quý vị, thầy xài những cái từ mới, chỉ quý vị nhớ đơn giản thôi. Oan gia tức là những người có nợ ân oán với mình. Mà nợ gì chỉ có hai thứ thôi, hoặc là tình, hoặc là tiền. Dễ không? Dễ nhớ không? Rồi, đơn giản đây thôi. Nhưng mà ta tới đòi mình kiểu nào là nó nhiều hình thái lắm, thiên hình vạn trạng. Nợ ân oán với nhau rồi, thì khi có nợ với nhau thì làm gì? Phải đi đòi nợ. Ai nợ quý vị, có phải cái đi đòi không hay quên luôn? Người nào quên luôn giơ tay lên. Ok, quý vị nhớ tới sau buổi pháp xong tới vay tiền nhé. Tại cô này ai vay cũng quên liền à, nhớ vay nhiều nhiều một chút à. Thì khi mà mình cho ai vay, hoặc là ai cho mình vay và mình nợ đó, thì cứ biết là gì, nếu mình không trả thì làm gì? Người ta đi đòi. Nó có đòi không? Quý vị vay tiền ai mà quý vị không trả, người ta có đi đòi quý vị không? Quý vị vay nhà băng tiền mua xe mua nhà, quý vị không trả thì làm gì? Xếp nhà, kéo nhà, làm đủ thứ hết. Phải vậy không? Cái đó là cái luật, luật nhân quả, vay nợ. Có nợ thì tự động phải trả. Quý vị không muốn trả thì cái chủ nợ nó cũng đi đòi quý vị. Nó đòi quý vị thì mà quý vị không trả, không trả nó, quý vị bỏ chạy trốn, thì hai bên nó đâm ra ghét nhau, chống trái nhau, thưa kiện nhau. Thì cái đó gọi là trái chủ, là nó là chủ nợ, mình không muốn trả nó, mình bỏ chạy. Thì hai bên chống trái nhau, cho nên từ cái oan gia nó sinh ra cái, người ta mới đặt thêm cái chữ là trái chủ. Nên cái chính là oan gia đó. Còn trái chủ thì người ta thêm vô oan gia trái chủ nghe cho nó ghê một chút. Thì khi có nợ ân oán thì cái gì nó xảy ra? Những chúng sinh con người đó phải đi tìm trả nợ. Phải trả nợ bằng cách gì? Phải gặp lại nhau để mà trả nợ đó. Khi có nợ ân oán thì luật nhân quả nó xui khiến để con người ta gặp lại nhau để mà trả cái nợ ân oán đó. Nên oan gia kể tiếp là phải gặp lại nhau, cho nên oan gia là gặp lại nhau. Quý vị hiểu không? Nên quý vị sống với người nào mà chán quá rồi, nói thôi kiếp này kiếp chót nha, kiếp tới không gặp nữa nha, kiếp này là too much rồi, enough is enough. Tiếp tới là tụi mình không gặp nữa. Quý vị nói như vậy đó, có gặp không quý vị?
Có.
Sẽ gặp lại, tại sao gặp lại? Đúng rồi, chưa trả hết nợ là gặp lại. Quý vị muốn hay không muốn là cũng... Nhà băng nó tới đòi tiền, nó lại... Tôi chán anh lắm rồi, anh đừng có tới đây đòi nữa. Nó có tha không?
À.
Khi quý vị trả hết nợ thì nhà băng nó làm gì?
Thôi rồi.
Tự động nó không tới nữa. Có nhiều quý vị chưa trả hết nợ, mà quý vị nói thôi, tôi chán ông lắm, mà ngày nào cũng tới mặt ông tới, đứng gõ cửa đòi tiền. Lần sau đừng tới nữa. Nó có đừng tới không? Tại sao nó tới nữa? Tại chưa trả hết nợ thì mình nói đừng tới đâu được. Nên quý vị hiểu. Nên có những người mà sống với nhau là bao nhiêu năm là chán nhau quá, rồi nói thôi kiếp này chán quá rồi, thôi không muốn gặp lại nữa đâu. Rồi được ai nấy đi, nói vậy là đâu đi được. Trả chưa hết nợ là không có đi được quý vị. Quý vị có bị sống như người nào mà mình chán không?
Có.
Có. Đừng nói. Đừng nói, đừng giơ tay lên, thầy hỏi chơi đó chứ đừng. Quý vị đừng giơ tay lên, đừng nói. Âm thầm lặng lẽ biết thôi.